Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần cuối, bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp khánh nhật truyền giáo năm 2020. Kế đó là tiết mục Nói với giới trẻ và sau cùng là mục Thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Gia hạn hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc ký kết hồi tháng 9 năm 2018 về việc bổ nhiệm giám mục tại Hoa Lục và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 sau đó, nay đã được gia hạn thêm 2 năm. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên đã thông báo tin này sáng 21 tháng 10 vừa qua tại Bắc Kinh, đồng thời cho biết hai bên tiếp tục tham khảo và thông tin chặt chẽ để liên tục cải tiến quan hệ với nhau. Phòng báo chí Tòa Thánh cũng đồng thời ra thông cáo về việc gia hạn này và nói thêm rằng Tòa Thánh nhận thấy việc khởi sự áp dụng hiệp định này có giá trị cơ bản về mặt giáo hội và mục vụ, đã có tính chất tích cực nhờ sự thông tin và cộng tác tốt giữa hai bên về vấn đề đã được thỏa thuận, nên Tòa Thánh muốn tiếp tục đối thoại cởi mở và xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống giáo hội công giáo và thiện ích của nhân dân Trung Quốc. Hôm trước đó, 21 tháng 10, trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí ở Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cũng thông báo hiệp định này được gia hạn thêm 2 năm từ ngày 20 tháng 10 năm 2020 này. Đức Hồng Y hài lòng về một số thành quả tích cực trong 2 năm vừa qua và nói rằng, nhờ hiệp định này, tất cả các giám mục Trung Quốc đều hiệp thông với Đức Thánh Cha. Chúng ta không còn những giám mục bất hợp pháp nữa. Đức Hồng Y cũng xác quyết rằng tất cả sẽ diễn tiến tốt đẹp. Ngài giải thích là không cần phải ký hiệp định nữa vì đã ký rồi và chỉ gia hạn thêm 2 năm nữa với tính cách thử nghiệm. Đức Hồng Y Parolin nhìn nhận nội dung hiệp định vẫn còn bí mật, nhưng đó là bí mật tương đối vì nhiều nội dung đã được biết rồi. Quyết định gia hạn thêm 2 năm đã được hai bên đưa ra trong những ngày vừa qua và đã có những tiếp xúc giữa hai bên. Dĩ nhiên, đại dịch COVID-19 đã làm cho mọi sự thêm phức tạp vì không thể du hành, nhưng đã có những cuộc tiếp xúc với nhau. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nói thêm, nếu nhìn hiệp định, tôi tin là có thể hài lòng. Chúng tôi hy vọng có một sự tiến triển tốt đẹp hơn theo hiệp định. Có bao nhiêu vấn đề khác mà hiệp định không nhắm giải quyết? Chúng tôi muốn nhấn mạnh điều này. Xin quý vị đừng nghĩ hiệp định có thể giải quyết tất cả các vấn đề ở Trung Quốc. Đức Hồng Y Parolin xác nhận, có những quy luật được áp đặt tại Trung Quốc và liên quan tới tất cả mọi tôn giáo và cả công giáo nữa. Ngoài ra, hiện thời hai bên không nói gì về các quan hệ ngoại giao. Chúng tôi tập trung vào giáo hội. Chắc chắn là có những khó khăn và chúng tôi hy vọng nhờ đối thoại có thể đề cập và giải quyết các khó khăn đó. Hiệp định này chỉ liên quan tới vấn đề bổ nhiệm các giám mục. Đối tượng nhắm tới là sự hiệp nhất của giáo hội. Chúng tôi đã có những kết quả quan trọng như sự việc tất cả các giám mục ở Trung Quốc đều hiệp nhất với Đức Thánh Cha, không còn những giám mục bất hợp pháp nữa. Và điều này đối với tôi là một bước tiến đáng kể. Từ đó, vấn đề đã tái khởi hành từng bước một để tìm lại một sự bình thường hóa giáo hội tại Trung Quốc. Sau cùng, Đức Hồng Y Parolin cầu mong rằng giáo hội tại Trung Quốc nhờ hiệp định này tìm lại được sự hiệp nhất và qua sự hiệp nhất có thể trở thành một dụng cụ để loan báo tin mừng trong xã hội Trung Quốc và để phát triển đích thực mọi người dân. Tin Bosnan, Ba Lan. mở án phong chân phước cho bà mẹ các bệnh nhân phong củi. Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua, Đức cha Damien Brin, giám mục phụ tá tổng giáo phận Bosnian ở miền Tây Ba Lan, đã mở án phong chân phước cho nữ tôi tớ Chúa Wanda Blenska, một bác sĩ thừa sai quen được gọi là mẹ các bệnh nhân phong củi ở Uganda bên Phi Châu. Bác sĩ Wanda Blenska sinh ngày 30 tháng 10 năm 1911 tại Bosnia. Sau khi đậu bác sĩ, chị hành nghề tại Ba Lan cho đến khi Thế chiến thứ hai bùng nổ ngày 1 tháng 9 năm 1939. Trong chiến tranh, chị phục vụ trong quân đội kháng chiến chống Đức xâm lăng. Sau đó, chị học thêm ngành y khoa nhiệt đới tại Đức và Anh Quốc. Năm 1951, khi được 40 tuổi, bác sĩ Blenska sang Uganda và làm bác sĩ trưởng tại một trung tâm chữa trị bệnh phong củi ở Buluba, một làng ở miền đông Uganda. Chị đã mở rộng trung tâm này và biến thành một nhà thương có 100 giường. Chị được trao tặng công dân danh dự của Uganda. Năm 1983, khi được 72 tuổi, bác sĩ Blenska chuyển công việc cho người kế nhiệm, nhưng tiếp tục phục vụ thêm 11 năm nữa trước khi trở về Ba Lan và qua đời năm 2014, hưởng thọ 103 tuổi. Lẽ ra, Đức cha Stanislaw Gadecki, Tổng giám mục giáo phận Bosnian, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, chủ sự nghi thức mở án phong chân phước cho nữ tôi tớ Chúa Wanda Blenska, nhưng vì ngài bị nhiễm virus corona hôm 17 tháng 10 trước đó và phải cách ly, nên Đức cha phụ tá Damien Brin thay thế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Brin nhắc lại, bác sĩ Blenska thường nói rằng, các bác sĩ phải yêu thương bệnh nhân của mình và đừng sợ họ. Bác sĩ phải là người bạn của bệnh nhân. Phương thức chữa trị hiệu nghiệm nhất là tình thương. Đức cha nói, hôm nay tưởng niệm cuộc sống tốt đẹp của bác sĩ Blenska. Chúng ta cảm tạ Chúa vì điều ấy và cầu nguyện để kinh nghiệm gặp gỡ với chị đánh động tâm hồn chúng ta. Ước gì những mong ước tốt đẹp mà bác sĩ Blenska sống qua cũng khơi dậy tâm hồn chúng ta những ước muốn cao đẹp như vậy. Tin Roma. Đức Thánh Cha trợ giúp gia đình các nạn nhân tàu đắm. Đức Thánh Cha Francisco trợ giúp gia đình các nạn nhân tàu đắm MV Gulf Livestock 1 bị đắm vì bão ngày 2 tháng 9 năm nay trong biển Nhật Bản. Trong thông cáo công bố hôm 21 tháng 10 vừa qua, Bộ Phát triển Nhân Bản Toàn diện cho biết, qua trung gian bộ này, Đức Thánh Cha Francisco trợ giúp kinh tế cho tất cả các gia đình của thủy thủ đoàn bị thiệt mạng trong vụ đắm tàu vì bão Maysak, gồm 39 người Philippines, 2 người Australia và 2 người New Zealand. Tàu này đi từ cảng Napier bên New Zealand tiến về cảng Kinh Đường ở thành phố Đường Sơn. Máy chính của tàu bị hư trong khi gặp bão Maysak. Tàu bị đắm gần đảo Amami Oshima của Nhật Bản một ngày trước khi đến đích. Việc trợ giúp kinh tế trên đây được thực hiện với sự cộng tác của các tòa sứ thần tòa thánh và tổ chức sao biển, mục vụ dân biển ở Philippines, Australia và New Zealand. Tiền cứu trợ sẽ được trao tận tay các gia đình nạn nhân và hai người sống sót, cùng với món quà nhỏ riêng của Đức Thánh Cha Francisco để bày tỏ sự gần gũi và liên đới của ngài. Tàu MV Gulf Livestock 1 dài 133 mét, rộng 19,5 mét và mang cờ Panama, tải trọng là 6.370 tấn. Khi bị đắm, tàu này chở gần 5.900 gia súc còn sống. Tin Abu Dhabi. Giải thưởng JF 2021 sẽ được trao tặng. Giải thưởng JF vì tình huynh đệ nhân loại năm 2021 trị giá 1 triệu Mỹ Kim sẽ được trao tặng cho cá nhân hay tổ chức nào nổi bật trong việc tạo nên bước tiến và hướng đi quan trọng của nhân loại trong cuộc sống chung hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Ahmad Al-Tayyeb của Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Cairo, Ai Cập, được trao tặng giải thưởng JF vì đã thăng tiến tình huynh đệ nhân loại, nhân dịp hai vị ký kết tuyên ngôn chung tại Abu Dhabi về vấn đề này hồi tháng 2 năm 2019. Giải thưởng này mang tên cố quốc vương CXJF bin Sultan Al Nahyan của Abu Dhabi và cũng là vị sáng lập Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập gọi là Emirati. Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại sẽ quyết định về người trúng giải thưởng theo đề nghị của một ban chuyên gia độc lập. Trong số 5 chuyên gia của ban này có Đức Hồng Y Dominic Mamberti, người Pháp, Chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, bà Catherine Samba Panza, cựu Tổng thống Cộng hòa Trung Phi. Tin Manila, Philippines. Caritas Đức giúp 100.000 euro cho Caritas Philippines. Caritas Đức đã giúp 100.000 euro cho Caritas Philippines để hoạt động cứu trợ tại những vùng bị thiệt hại nhiều nhất vì virus corona. Ngay từ những tháng đầu đại dịch COVID-19, Caritas Philippines đã cùng với các nhóm doanh nhân lớn dấn thân phân phát các phiếu lương thực trị giá 1 tỷ 700 triệu peso cho các gia đình nghèo ở vùng thủ đô Manila và các tỉnh phụ cận. Trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Philippines, cha Anton Pascual, giám đốc điều hành Caritas Manila, cho biết số tiền Caritas Đức trợ giúp sẽ được dùng để trợ giúp 4.425 dân cư tại Barangay 201 ở thành phố Pasay, một làng từ nhiều tháng nay phải chịu những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lan lây của virus corona. Cha Anton viết, chúng ta biết rằng đại dịch COVID-19 không những có những hậu quả trên sức khỏe, nhưng cả trên các phương tiện sinh nhai của dân chúng. Nhiều người đang chết đói hôm nay và nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng. Nhờ sự hỗ trợ của Caritas Đức, các gia đình nghèo tại thành phố Pasay sẽ nhận được các thùng thực phẩm, trong đó có cả vitamin và các phẩm vật vệ sinh. Tin Bogota, Colombia. Liên Hội đồng Giáo mục Mỹ Châu Latin lên án các vụ đốt phá thánh đường ở Chile. Đoàn Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, có trụ sở ở Bogota, thủ đô Colombia, đã liên đới với Giáo hội Công giáo tại Chile và lên án những vụ đốt phá hai thánh đường Công giáo tại Santiago de Chile hôm Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua. Nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Mông Triệu và nhà thờ Thánh Francisco Porta của cảnh sát đã bị những người biểu tình bạo động đốt phá. Trong thông cáo công bố hôm 21 tháng 10 vừa qua, đoàn chủ tịch CELAM hy vọng nhà chức trách Chile sẽ mau lẹ làm sáng tỏ vụ đốt phá các thánh đường vừa nói và gọi vụ này là điều không thể chấp nhận được dưới bất kỳ hình thức nào, vì tất cả mọi người đều phải làm việc cho sự tiến bộ của các dân tộc liên hệ, nỗ lực sống trong an bình và hòa hợp. Thông cáo của đoàn chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Mỹ Châu Latin có đoạn viết, chúng tôi lên án hành vi phạm thánh, xúc phạm đến các thánh đường và chống lại đời sống thiêng liêng của các tín hữu và công trình loan báo tin mừng của hội thánh, nhất là trong thời kỳ đại dịch hiện nay, gây khó khăn cho tất cả chúng ta. Đức Hồng Y Juan José Omella, Tổng giám mục Barcelona, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cũng gửi sứ điệp liên đới và bày tỏ sự gần gũi với giáo hội tại Chile nhân vụ hai nhà thờ bị đốt phá. Đức Hồng Y viết, chúng tôi cầu xin Chúa đổ hồng ân trên nhân dân Chile để có thể làm cho những tâm hồn bạo lực trở nên hiền dịu và có thể nảy sinh sự tôn trọng chân lý, công lý và các quyền con người giữa thời điểm khó khăn vì sự bùng nổ bạo lực xảy ra cho một số thánh đường ở Santiago de Chile. Tin giáo hội tại Belarus. Belarus và Tòa Thánh tái khẳng định cộng tác với nhau. Hôm 21 tháng 10 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Belarus, ông Sergei Alenik, đã gặp Đức Tổng Giám mục Ante Zozic, tân sứ thần tòa thánh tại Belarus, nhân dịp Đức Tổng Giám mục trình thư ủy nhiệm. Hãng tin Benta của Belarus cho biết, trong cuộc gặp gỡ, hai vị đã thảo luận chương trình hoạt động song phương và tái khẳng định quyết tâm thăng tiến sự cộng tác giữa Belarus và tòa thánh. Thứ trưởng Alenik cũng cầu chúc Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh hoạt động tốt đẹp trong sứ vụ tại nước này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức Giám Mục Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng thuộc Hội đồng Giám Mục Việt Nam nhân Thánh Nhật Truyền Giáo 2020. Quý vị và các bạn thân mến! Bài trả lời phỏng vấn của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về những vấn đề liên quan đến truyền giáo và việc tái cơ cấu giáo xứ để Loan báo Tin Mừng theo huấn thị mới của Đức Thánh cha Francisco được tiếp tục như sau.
Con xin cảm ơn Đức cha và kính thưa Đức cha, vào ngày 20 tháng 7 năm 2020. Bộ giáo sĩ đã công bố huấn thị về cải tổ giáo xứ và tái cơ cấu giáo phận để phục vụ tốt hơn cho sứ vụ Loan báo Tin Mừng. Xin Đức cha có thể cho chúng con biết một số hướng dẫn cụ thể có thể áp dụng được tại Việt Nam để thực hiện cái việc cải tổ này ạ.
Thế thì tôi có trong tay cái bản dịch Việt ngữ cái huấn thị mới nhất này của Bộ Giáo sĩ với cái nhan đề là cải tổ mục vụ cộng đoàn giáo xứ để phục vụ sứ vụ Loan báo Tin Mừng của Hội Thánh. Thế thì thưa sơ và quý khán thính giả, đây chính là một cái sự hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong tâm huấn niềm vui của Tin Mừng rằng cần phải hoán cải mục vụ. Hoán cải mục vụ có nghĩa là mình phải xem xét lại cái cơ cấu cũng như là cái đường hướng mục vụ, việc thi hành mục vụ của mình trong thời đại hiện nay cần phải canh tân đổi mới hay là cải tổ như thế nào để cho cái sứ mạng Loan báo Tin Mừng nó đem lại hiệu quả. Thế thì dựa vào huấn thị, tôi xin nêu ra một số điểm nhấn quan trọng, ngay cả đối với giáo hội Việt Nam. Thứ nhất là cần cải tổ lại cái cơ cấu. Anh chị em chúng ta biết bên Tây Phương thì các giáo hội phải tái cơ cấu để mà gộp lại các giáo sứ như nhau. Trong khi đó thì bên Việt Nam chúng ta ngược lại, là đang nghĩ đến cái việc phải phân chia các giáo xứ lớn thành những giáo xứ nhỏ để cho việc mục vụ được chu đáo hơn, nhắm đến cái công cuộc loan báo Tin Mừng cho từng đối tượng, trước hết là những người tín hữu đang giữ đạo, rồi những người tín hữu lơ là nguội lạnh với việc giữ đạo với giáo hội, và thứ ba là cái đối tượng những người chưa hề biết Chúa và biết đạo. Thì bây giờ cái cơ cấu của chúng ta bây giờ cần phải làm sao để có thể cái sứ mạng là báo Tin Mừng này nó đến được với từng đối tượng đó. Chứ còn nếu mà với một cái giáo xứ lớn thì khó lắm. Chưa hết, việc tái cơ cấu đó phải đặt trên cái điểm nhấn là loan báo Tin Mừng, mà như lời Đức Thánh Cha Francisco nói đó, cần phải đi ra, cần phải đến với mọi người, ít là người đang sống chung trên một cái địa bàn của mình, chứ chưa nói là đi đến cái vùng ngoại vi xa xôi. Rồi điểm nhấn thứ hai, giáo hội chúng ta cũng cần phải đổi mới lại cái đời sống của giáo hội qua các cử hành phục vụ như là bí tích, đức tin, rồi các cái sinh hoạt khác cũng liên quan đến mục vụ đó, như là việc học hỏi giáo lý, việc sống đạo, các hội đoàn công giáo tiến hành. Như thế là để đổi mới lại cái đời sống đức tin cho người tín hữu phù hợp hơn với thời đại. Bởi vì nếu chúng ta suy nghĩ thì cũng có thể thấy là những cái cơ cấu cũng như là những cái sinh hoạt đời sống của giáo hội có thể có những điều nó không phù hợp với thời buổi bây giờ. Vì chúng ta quá chú trọng đến những phương diện đó để rồi quên mất đi cái cốt lõi, cái sứ mạng quan trọng là làm ba tin mừng. Tôi xin nói ví dụ, việc tổ chức các cuộc lễ mang tính hành trái quá, lễ hội quá, hình thức bên ngoài quá, trong khi không chú tâm đến cái đời sống thiên nhiên trong sâu thẳm của tâm hồn, cũng như là sự hiểu biết giáo lý lời Chúa sâu sắc hơn. Chứ còn cho đến nay thì vẫn có thể nói còn sơ sài. Và như vậy thì rất khó mà sống cái đức tin của mình cũng như là loan báo tin mừng. Thì thật sự ra thưa quý khán thính giả, công cuộc mà cải tổ mục vụ cộng đoàn giáo xứ để phục vụ cho sứ vụ loan báo tin mừng nó đặt ra cho chúng ta rất là nhiều vấn đề. Và trong khuôn khổ của một cuộc đối thoại như hôm nay thì chúng ta cũng chưa có thể mà nói được sâu sắc được. Tôi hy vọng trong một tương lai rất gần chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để đào sâu giáo huấn của cái huấn thị này. Tôi xin được trình bày một cách ngắn gọn như thế.
Con xin cảm ơn Đức Cha đã dành thời gian để trao đổi với chúng con về vấn đề loan báo tin mừng của Giáo hội Việt Nam cũng như những vấn đề ưu tư của Đức Cha trong thời gian tới cho công việc loan báo tin mừng.
Cảm ơn thầy Diên Sa, cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi cuộc đàm thoại này hướng đến cái ngày thế giới truyền giáo. Tôi cũng chân thành mong ước và cầu chúc cho tất cả quý khán thính giả mỗi người sẽ thao thức cái sứ mạng này và chúng ta bằng mọi cách góp phần vào cái sứ mạng này theo như cái mong ước rất khát khao của Chúa Giêsu trước khi Ngài hoàn thành cái sứ mạng của Ngài. Ngài đã mời gọi, Ngài đã ban hành một cái lệnh lên đường cho tất cả giáo hội với cái sứ mạng quan trọng này.
Con xin cảm ơn Đức Cha.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách. Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, Duy An thân mời các bạn lắng nghe phần cuối bài giảng lễ của Đức Tổng Giám mục Du Sen Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, trong thánh lễ tạ ơn nhân dịp đấng đáng kính thiếu niên 15 tuổi Carlo Acutis được tuyên phong lên bậc Trần Phước hôm 10 tháng 10 năm 2020 vừa qua tại Assisi, Italia.
Các con thân mến, đó là một cái cuộc đời thánh thiện. Đức Thánh Cha phong chân phước cho Carlo để muốn giới thiệu cho tất cả chúng ta, đặc biệt các bạn trẻ, một cái cách nên thánh. Ai cũng có thể nên thánh được, người trẻ cũng có thể nên thánh được, ngay cả trong cái xã hội mà chúng ta hay gọi là cạm bẫy rồi cám dỗ rồi có nhiều điều tiêu cực đó, thì ngay trong cái xã hội chúng ta, thế giới của chúng ta vẫn có thể nên thánh được. Nên thánh bằng cách vào mạng và vào mạng để nên thánh. Cho nên hôm nay chúng ta lắng nghe lời Chúa, về cái lời mời gọi của Chúa, chúng ta lắng nghe cái vị lập trình viên đầu tiên là Thiên Chúa mời gọi chúng ta tham gia kế hoạch của Chúa. Chúng ta hãy bắt chước Carlo. Thứ nhất, các con hãy kết nối với Chúa, hòa mạng với Chúa. Hằng ngày các con lo học tập, hoặc là có những bạn đã đi làm rồi, những cái công việc đôi khi nó cuốn hút thời gian của chúng ta, và nhất là những cái thú vui giải trí nó rất là hấp dẫn, nó lôi kéo chúng ta, và có thể nó làm cho chúng ta giống như những người đầy tớ trong bài tin mừng đó, dừng dưng trước lời mời gọi của cái vị lập trình viên đó. Tôi bận quá, tôi phải đi làm, tôi bận công việc gia đình, vân vân. Không, chúng ta phát triển con người của mình, chúng ta phát triển thể xác, phát triển tinh thần, phát triển văn hóa. Nhưng mà anh chị em các con đừng có quên rằng chúng ta phải phát triển cái sự sống thần linh đó, phải nối mạng với Chúa. Chính Chúa là ánh sáng của cuộc đời chúng ta, chính Chúa là sự sống của chúng ta. Nếu chúng ta không nối mạng với Chúa thì chúng ta lỗ thôi, Chúa chẳng mất gì hết. Chúng ta nối mạng với Chúa thì cuộc đời chúng ta được soi sáng, mình đi đúng hướng và mình có sức mạnh của Chúa để chúng ta thực hiện, thể hiện cái ý định của Thiên Chúa về cuộc đời của mình. Nên nối mạng với Chúa, tham dự thánh lễ, dầu thánh thể, đọc sách thánh, suy gẫm lời Chúa, đó là những cái con đường hết sức là bình thường, dễ làm để chúng con nên thánh. Rồi điều thứ hai, chúng con luôn luôn nối kết với những người xung quanh. Một cái hình tượng của sự thành công hôm nay đó là gì? Đó là chúng ta có bằng cấp, chúng ta thành đạt trong công việc. Nhưng mà chính cái việc học hành, cái sự thành đạt trong công việc đôi khi giam hãm chúng ta trong cái sự cô lập tù túng. Và quả thật là trên thế giới ngày nay có rất nhiều người có sự nghiệp, có nhiều người thành công trong sự nghiệp, có nhiều người có bằng cấp, trí thức, có tiền, có bạc, nhưng mà rơi vào trong cái sự cô lập, trong sự đơn độc, bởi vì không kết nối với tha nhân. Và một cuộc đời không kết nối với tha nhân thì cuộc đời đó không có hạnh phúc, cuộc đời đó rơi vào trong cái sự hao mòn và sẽ thất vọng. Các lô mời gọi chúng ta kết nối với tha nhân, chúng ta mở lòng ra với anh chị em xung quanh, quan tâm tới nhau, và nhất là quan tâm tới những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi. Càng dấn thân phục vụ, càng cho đi thì chúng ta lại càng nhận lãnh, và cuộc đời chúng ta càng cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là vì các con thu góp cho mình, nhưng mà hạnh phúc là bởi vì chúng con mở lòng ra, chúng con biết cho đi, chúng con biết hiến mình vì người khác. Đó là cái hạnh phúc của cuộc đời chúng ta. Các lô mời gọi chúng ta sống kết nối với nhau, và đặc biệt là một lập trình viên, các lô để lại cho chúng ta cái gương sáng, đó là chúng ta biết kết nối vào mạng và nên thánh ngay cả khi vào mạng. Chúng con thấy bây giờ chúng con xài Facebook nhiều lắm. Trong số các con đây, ai là, và kể cả người lớn, ai là xài Facebook, xài Face đó? Con giơ tay cho xem này. Ai có Face, các bà có Face cả, giơ tay lên. Có Face giơ lên. Nhiều lắm. Đó, rồi, bỏ xuống. Có nhiều người không giơ, nhưng mà chắc chắn là có. Ai xài Zalo, giơ tay cho xem này. Đó, thôi tóm lại là cả nhà thờ, Facebook hay là Zalo cả nhà thờ. Chúng ta xài Facebook, Zalo để làm cái gì? Để làm cái gì? Đọc tin tức. Tin tức thì muôn vàn tin tức nhiều lắm. Thôi đọc tin tức thì là điều tốt rồi. Nhưng mà chúng ta có biết là trong số các tin tức mà anh chị em nhận được á, chúng con nhận được hàng ngày á, chúng con có biết là được bao nhiêu phần trăm là tin tốt và bao nhiêu phần trăm là tin không tốt không? Thật thế có nhiều người đang đi xe, tinh tinh cái là cũng phải gạt, dừng lại gạt có làm sao, đang ăn cơm, tinh tinh rồi cũng phải gạt có làm sao, toàn là các tin hết. Có rất nhiều tin tốt, nhưng mà trong số đó thì cũng vô số vô vàn các tin không tốt. Có những tin làm cho chúng ta mở mang kiến thức, làm cho con người chúng ta được phong phú, được thăng tiến, nhưng mà cũng rất nhiều tin hạ thấp con người chúng ta xuống. Có nhiều tin gieo rắc những cái sự sai lầm, những sự dối trá, những lời kết án lẫn nhau. Nhưng mà chúng ta không có biết phân định, không chọn lọc, chúng ta dùng cái đó để chúng ta phổ biến. Và một ngày biết đâu chính chúng ta cũng cộng tác vào trong cái việc phổ biến những cái tin tức không tốt đó cho anh chị em chúng ta. Nhận được một cái, chúng ta lại truyền đi lại 100 người khác đọc cái tin xấu của chúng ta. Nhất là các bạn trẻ đam mê vi tính thì chúng con noi gương cả rồi. Chúng ta sử dụng cái khả năng thông tin, cái sức mạnh của thời đại chúng ta để chúng ta gieo rắc niềm hy vọng, gieo rắc chân lý, gieo rắc sự thật, gieo rắc cái niềm tin tưởng lẫn nhau. Chứ chúng ta không có dùng cái mạng thông tin, không có vào mạng để chúng ta gieo rắc, loan truyền những sự sai lầm, những sự hận thù, những sự nghi ngờ, những sự dối trá. Các lô mời gọi chúng ta điều đó. Và như vậy là chúng ta nên thánh. Các lô nói thế này, là mỗi người chúng ta được sinh ra như là một bản gốc original, một cái gì đó hết sức độc đáo, cá biệt lắm, rất độc đáo, rất là tốt. Nhưng mà rồi thì rất nhiều người chết đi như là một bản, bản sao, bản photocopy. Nghĩa là cái gì? Nghĩa là chúng ta chưa phát huy được cái giá trị độc đáo, cái khả năng của mỗi người chúng ta. Khi Chúa tạo dựng nên chúng con, Chúa ban cho chúng con mỗi người một ơn riêng, không ai giống ai hết. Và chúng ta giống như các lô được mời gọi để khám phá ra cái nét độc đáo của mỗi người chúng ta là cái gì, khám phá ra cái khả năng riêng Chúa ban cho chúng ta là cái gì, để chúng ta nên thánh trong cái tính cách độc đáo đó, để chúng ta kết nối với Chúa trong cái sự độc đáo đó, rồi chúng ta dùng cái sự độc đáo đó để chúng ta loan truyền tin mừng cho anh chị em chúng ta. Nhưng mà rất tiếc là nhiều người không có khám phá ra cái nét độc đáo đó, mà chỉ là một cái bản sao của người khác thôi, nghĩa là bắt chước người khác, thấy người khác làm cái gì thì cũng làm như thế. Có khi bắt chước tốt, nhưng mà rất nhiều khi bắt chước những cái điều sai, chạy theo trào lưu xã hội, trào lưu của thế tục, rồi thì giống như một cái bản sao cứ làm, và cuối cùng chúng ta chết như một bản sao, có nghĩa là không thể hiện được cái ơn gọi mà Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta khi Chúa tạo dựng nên chúng ta. Các lô nói, ta lặp lại một lần nữa, Chúa dựng nên mỗi người như là một bản gốc, bản nguyên mẫu, original. Nhưng mà rất nhiều người lại chết như một cái bản photocopy. Chúng con thân mến, hôm nay chúng ta lắng nghe lời Chúa và chúng ta cũng chiêm ngắm cuộc đời của một thiếu niên để chúng ta khám phá ra ơn gọi mỗi người chúng ta. Chúng con có sợ nên thánh không? Có sợ không? Nền thánh có mất cái gì không? Rất nhiều người sợ nền thánh, bởi vì sợ mất cái vi tính, sợ mất cái phone, sợ mất tiền, sợ mất cái nọ mất cái kia. Không, Chúa không lấy của chúng ta điều gì hết. Chúa không lấy gì hết á. Các lô mê vi tính, mê game, mê thể thao, có mất gì không? Không mất gì hết. Nhưng mà chúng ta được sử dụng nó để chúng ta kết nối với Chúa, để chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa theo cái vị lập trình viên đầu tiên là Thiên Chúa, đáp lại cái lời mời gọi đó, và chúng ta sử dụng tất cả để kết nối với anh chị em và dấn thân phục vụ anh chị em. Cầu chúc cho chúng con lắng nghe được lời mời gọi của Chúa và mỗi người chúng ta được quảng đại đáp lại lời kêu gọi của Chúa. Amen.
Nan vui, chẳng biết nhau, dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, chung nhau qua khổ đau. Đường mới theo chân chúng ta đi về công dân trời, đời tươi trong Chúa Giêsu bên nhau. Yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chẳng nhận nhau, dù ta biết nhau, để không còn xa gì. Sống gần nhau và sống vì nhau, chung nhau qua khổ đau. Đường mới theo chân chúng ta đi về. Đất trời, đời tươi, trong đêm xưa bên nhau cùng vui sống.
Các bạn trẻ thân mến, vừa rồi là phần cuối bài giảng thánh lễ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, nhân dịp đấng đáng kính thiếu niên Carlo Acutis được tuyên phong lên bậc Trần Phước vào ngày 10 tháng 10 năm 2020. Mục nói với giới trẻ tuần này xin tạm ngưng nơi đây, mến chào các bạn và hẹn gặp lại.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thánh Mẫu Học với đề tài Lời Mẹ Maria dặn dò các gia nhân trong tiệc cưới Cana. Người bảo gì các anh cứ làm theo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã phân tích ý nghĩa lời mẹ Maria dặn dò các gia nhân tại tiệc cưới làng Cana, người bảo gì các anh cứ làm theo. Tuy không hiểu câu Chúa Giêsu trả lời, thưa bà chuyện đó can gì đến bà và con, giờ con chưa đến, mẹ Maria đã hoàn toàn phó thác nỗi âu lo của mẹ cho Chúa Giêsu và lòng từ bi thương xót của người đối với gia chủ và đôi tân hôn, cũng như hàng trăm khách dự tiệc cưới. Vì lời mẹ khẩn cầu tuy giờ chưa đến, nhưng Chúa Giêsu đã làm phép lạ, hóa nước thành rượu ngon như dấu chỉ quyền năng của người để các môn đệ tin vào người, nhưng nhất là để cho thấy thứ rượu mới mà người cống hiến cho nhân loại, đó là tin mừng nước trời mà người sẽ rao giảng. Nghe lời mẹ Maria khuyên nhủ, các đầy tớ vâng lời Chúa Giêsu truyền: hãy đổ nước đầy các chum. Và họ đổ nước đầy tới miệng chum. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem đến cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Lời phán truyền của Chúa Giêsu và thái độ vâng theo thi hành của các đầy tớ khiến cho chúng ta nhớ tới lời hứa của Chúa Giêsu: ai tiếp nhận và thi hành các giáo huấn của Thầy, người đó yêu mến Thầy. Ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Như thế Chúa Giêsu bén mở cho thấy ai thi hành giáo huấn của người, kẻ ấy chứng tỏ mình yêu Chúa. Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha sẽ đến ở lại với người ấy, ở trong người ấy, người ấy là tôi tớ đích thật của Chúa Kitô và sẽ được Thiên Chúa Cha làm vẻ vang. Như thế, chúng ta có giáo lý bao gồm ba ý niệm gắn liền nhau: phục vụ Chúa Kitô, vâng lời người và sự tỏ lộ của Chúa Kitô. Ai phục vụ Chúa Giêsu thì vâng theo lệnh truyền của người, và khi đó Chúa Giêsu tỏ mình ra cho người ấy. Đó là kinh nghiệm mà xem ra các đầy tớ đã được sống trong biến cố phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana. Họ được biết rượu ngon và như thế biết một khía cạnh thực tại của Chúa Giêsu đến từ đâu, vì họ đã múc nước và đem đến cho ông quản tiệc nếm, trong nghĩa họ vâng lời Chúa Giêsu và làm theo lệnh truyền của người. Đề cập tới căn tính người môn đệ của Chúa Giêsu, Thánh Gioan sẽ còn nói rằng: cứ dấu này mà chúng ta biết chúng ta thuộc Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của người. Kiểu chú giải trên đây không phủ nhận viễn tượng lịch sử thần học quan trọng trong phúc âm Thánh Gioan. Trên bình diện trình thuật sự kiện, các đầy tớ phục vụ trong đám cưới tại Cana chỉ là những người giúp việc hầu bàn, nhưng trên bình diện đọc lại biến cố ấy, trong nhãn quan lòng tin của Thánh Gioan, họ trở thành kiểu mẫu của sự phục vụ vâng lời Chúa Kitô mà mọi tín hữu phải có để có thể bước vào giao ước mới hay bước vào sự hiệp thông với Chúa Kitô và với Thiên Chúa Cha. Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Ở điểm này mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con có lòng yêu thương nhau. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con làm những gì Thầy đã truyền cho các con. Sau khi ông quản tiệc đã nếm nước hóa thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang lại và nói: ai ai cũng thếp rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà say mới đãi rượu xoàng hơn, còn anh lại giữ rượu ngon cho tới bây giờ. Từ các lời này của ông quản tiệc, chúng ta có thể luận cứ rằng có một tân lang khác, tân lang đích thật, chủ sự đám cưới Cana, đó chính là Chúa Giêsu. Thật thế, chính người đã giữ rượu ngon cho đến bây giờ, cho đến lúc đó, cho đến lúc hết rượu cũ của thời cựu ước. Thánh Agostino chú giải sự kiện này như sau: tân lang của đám cưới là hình ảnh của chính Chúa. Tại tiệc cưới làng Cana, nếu Chúa Giêsu là tân lang, thì ai sẽ là tân nương đây? Tân nương trước hết là Đức Maria, như là phụ nữ, như là bà, mẹ Maria tổng hợp dân Israel cũ đã đạt thời điểm ơn cứu độ vĩnh viễn. Và trong tư cách là mẹ Đức Giêsu, mẹ diễn tả điểm khởi đầu của giáo hội, hiền thê của Chúa Kitô, bao gồm các thành phần đầu tiên là các môn đệ hiện diện trong tiệc cưới. Giáo phụ Gerhard de Reichenberg qua đời năm 1169 viết về điểm này như sau: trinh nữ Maria là sự thành toàn của hội đường Do Thái, người là nữ tử được tuyển chọn nhất của các tổ phụ. Sau con mình, người là khởi đầu của giáo hội, người là mẹ của các tông đồ. Và ngày nay học giả Charlier nhận định rằng trong các cử chỉ và lời đối thoại của các vị, Đức Trinh Nữ và Chúa Kitô vượt cao hơn bình diện nhân loại và vật chất của tiệc mừng địa phương, và thay thế đôi tân hôn làng Cana để trở thành tân lang và tân nương tinh thần của tiệc cưới thời cứu thế. Vẫn theo phúc âm thứ tư, Thánh Gioan tiền hô đã chỉ cho các môn đệ mình trông thấy Đức Giêsu như tân lang được đợi chờ, và thánh nhân tự coi mình như là người bạn của tân lang. Gioan đã chỉ là người có nhiệm vụ chuẩn bị mọi sự sẵn sàng cho tiệc cưới, và quả thế, Gioan tiền hô đã được sai đi trước Đức Giêsu để dọn đường cho người, để làm chứng cho người, để làm cho Israel biết người. Giờ đây tân lang đã tới và có tân nương là các môn đệ. Gioan vui mừng nghe tiếng tân lang và niềm vui ấy tràn đầy, và Gioan rút lui vào bóng tối và nói với các môn đệ mình: người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi. Sách Khải Huyền cũng cử hành tiệc cưới chiên con của Chúa Kitô với thành Jerusalem mới. Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh, vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ chiên con, và hiền thê của người đã trang điểm sẵn sàng. Nàng đã mặc áo vải gai sáng chói tinh tuyền. Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Nhiều nhà chú giải ghi nhận rằng Thánh Gioan gọi phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana là khởi đầu, akhê, của các dấu lạ Chúa Giêsu làm. Như thế, nó không chỉ là phép lạ đầu tiên mà cũng là phép lạ kiểu mẫu, archetypo của tất cả mọi điểm thiêng dấu lạ theo sau nữa. Từ akhê có nghĩa là khởi đầu, khai mào. Trong ngôn ngữ phúc âm Thánh Gioan, xem ra nêu bật lúc Chúa Giêsu bắt đầu tỏ lộ ra cho các môn đệ biết người là ai. Việc bắt đầu tỏ lộ từ đó khởi sự tại Cana vùng Galilea và sẽ kéo dài trong suốt phúc âm. Trong nhãn quan ấy, chúng ta hiểu tại sao nhiệm vụ chính của các môn đệ và của từng tín hữu Kitô sau này sẽ là làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của người. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu sẽ dặn dò các môn đệ, khi đấng bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ sai đến với các con từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật, phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về thầy. Cả các con nữa, các con cũng làm chứng, vì các con ở với thầy ngay từ đầu. Sau này Thánh Gioan sẽ ghi lại trong thư thứ nhất gửi tín hữu, kinh nghiệm sống của các tông đồ như sau. Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Quả vậy sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời, sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha, và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô, con của người. Nếu các nhận xét đã trình bày trên đây đúng, thì rượu mới tại tiệc cưới Cana, ngoài việc là dấu chỉ đầu tiên, cũng là dấu chỉ kiểu mẫu, prototipo, archetypo, của các dấu chỉ khác nữa. Cũng như dấu chỉ tại tiệc cưới Cana, các dấu chỉ khác theo sau đó đều có mục đích tỏ lộ vinh quang của Chúa Giêsu cho con người, khơi dậy nơi họ lòng tin vào người và dẫn nhập vào dấu chỉ trọng đại nhất của ngày thứ ba, dấu chỉ giờ của Chúa Kitô, nghĩa là dấu chỉ cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của người là ấn tín và là tuyệt đỉnh hành động cứu chuộc của Chúa. Như vậy, các phép lạ mà Thánh Gioan gọi là các dấu chỉ là những cử chỉ hữu hình, quy hướng về một thực tại vô hình, vì chúng thúc đẩy chúng ta đọc hiểu một cách sâu xa mầu nhiệm của người có tên gọi là Giêsu. Những gì xảy ra trong cuộc đời của Đức Giêsu thành Nazareth, đặc biệt trong biến cố phục sinh, đều mặc khải vinh quang của ngôi lời, đấng đã nhập thể làm người và nhập thế, cắm lều sống giữa chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi phát tiếp theo.